hậu quả đáng sợ của tội lỗi. Suy niệm tin mừng Marco chương 1 câu 40 tới 45, trích đọc vào Chủ nhật thứ sáu thường niên. Tội lỗi dưới mọi hình thức như kiêu căng, tham lam, ích kỷ, ganh tị, gian dối là những thứ bệnh tật của tâm hồn, làm cho con người ra nhơ uế, khả ố, đáng khinh. Thông thường, khi mắc phải tội lỗi mà chưa bị người ngoài phát hiện, chúng ta vẫn thanh thản như không có chuyện gì xảy ra và cũng không cảm thấy cần phải ăn năn hối cải. Khi đó, việc cần phải làm là cố gắng che đậy những tội lỗi xấu xa của mình đi, không để cho ai nhìn thấy. Mà vì che đậy kỹ quá, khéo quá, nên dần hồi, ngay cả bản thân ta cũng không còn nhận ra những tội lỗi và thói xấu của mình. Thế rồi, khi ai đó phát hiện được những thứ tội ta mắc phải và rêu rao với người chung quanh rằng ta là người kiêu căng, tham lam, ích kỷ, ganh tị, gian dối, thì ta cảm thấy thanh danh của mình bị xúc phạm, phẩm giá bị tổn thương nặng nề. Ta giận điên lên, ta oán ghét thậm tệ người đã vạch áo ta cho người khác xem lưng. Giá như chúng ta mắc bệnh phong cùi và cố tình che giấu, không cho ai biết, lại có người tiết lộ chuyện này ra cho mọi người biết, có lẽ ta sẽ không buồn, không giận cho bằng kẻ đã phơi bày tội lỗi của chúng ta ra trước mặt người khác. Thế là cho đến lúc này, ta mới thấy được những tội lỗi mà lâu nay mình ra sức che đậy, giấu giếm, gây hại cho ta hơn cả bệnh phong cùi, vì chúng hạ thấp phẩm giá của ta, làm tổn thương danh dự ta, làm mất mặt ta. Tội lỗi tai hại và đáng ghê tởm hơn bệnh phong cùi. Tội lỗi tai hại hơn bệnh phong cùi vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, bệnh phong chỉ làm hại thân xác người bệnh mà thôi. Trong khi đó, có nhiều thứ tội không chỉ làm hỏng cuộc đời của người mang tội, mà còn gây thiệt hại nặng nề cho bao người chung quanh. Tội tham lam, tham của, tham tiền, tham quyền đã gây ra biết bao thiệt hại về người và tài sản, vì chúng gây ra chiến tranh, tham ô, cướp của, giết người, lừa đảo. Tội ganh tị nơi Cain khiến anh đang tâm sát hại đứa em vô tội của mình là Abel. Tội tà dâm trong lòng vua David khiến nhà vua cướp vợ người khác, đồng thời giết hại tôi tớ trung thành của mình là Uri-sa. Thứ hai, bệnh phong có thể được chữa trị dứt điểm cách dễ dàng sau chừng 6 đến 12 tháng điều trị, trong khi nhiều thứ tội lỗi ăn sâu vào tâm khảm con người rất khó điều trị dứt điểm, và nhiều người đành mang tội xuống mồ. Thứ ba, tội lỗi đáng ghê tởm hơn bệnh phong cùi vì bệnh phong không làm mất thanh danh của ta, không làm cho ta nên khả ố trước mặt mọi người, không làm cho phẩm chất của ta bị sa sút trầm trọng. Trong khi đó, tội lỗi gây nên tất cả những hậu quả đáng tiếc đó, Chỉ khi nào chúng ta thấy tội lỗi gây ra nhiều điều tai hại và còn tệ hại hơn cả bệnh phong cùi, làm cho ta trở nên khả ố, mất phẩm chất cao đẹp, thì ta mới quyết tâm tìm thầy chạy thuốc để cứu lấy mình. Chúa Giêsu là Đấng đã từng chữa lành bệnh phong cùi như Thánh sử Marco thuật lại sau đây. Hôm ấy, có người bị phong cùi đến gặp Chúa Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chúa Giêsu chặn lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong cùi biến khỏi anh và anh được sạch. Vậy, chúng ta cũng hãy đến với Chúa Giêsu, cầu xin Ngài ban ơn cứu chữa, nhổ sạch cội rễ của mọi thứ tội lỗi, là thứ bệnh đáng sợ hơn cả phong cùi, để chúng ta được trở nên người thánh thiện, xứng tầm người con Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, như người phong cùi năm xưa đến gặp Chúa và xin Chúa chữa lành, chúng con cũng tha thiết nài xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi tội lỗi và thói hư tật xấu đang thống trị đời mình. Xin cho chúng con thấy rằng tội lỗi tai hại và đáng sợ hơn cả bệnh phong cùi, để quyết tâm xa lánh. Xin cho chúng con biết vận dụng lời Chúa như phương dược diệu kỳ, để thanh tẩy mình khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để tâm hồn được trở nên trong sáng, cho phẩm chất được nâng cao. Amen.